Bông hồng trắng. Mẹ kính yêu của con, chắc mẹ đã lấy làm ngạc nhiên khi mấy năm qua, hôm nay con mới gọi mẹ là mẹ thay cho tiếng bà. Mẹ còn nhớ lễ Vu Lan cách đây 3 năm, lúc ấy chính tay mẹ đã cài lên ngực áo con bông hồng trắng. Hôm đó con đã khóc, ném bông hồng trắng kia xuống đất và con đã gào lên trong nỗi căm giận. Mẹ tôi không chết, sao bà cài bông hồng trắng này lên áo tôi? Nói đoạn con bỏ chạy. Thế rồi cả tối hôm ấy mẹ đã chẳng ngại mưa to gió lớn, tất cả đi tìm con. Sáng hôm sau, thức dậy trong cơn sốt, con chợt nhìn thấy những vết quần thâm trên mắt mẹ và với bao mỏi mệt lẫn lo sợ. Lúc ấy, con bỗng bật khóc và chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ mà thốt lên rằng, con xin lỗi. Song lòng căm ghét đã buộc chặt con lại, bởi khi đó con chỉ nghĩ chính vì mẹ nên mẹ ruột con phải chết. Sự bướng bỉnh của một đứa trẻ ngây thơ luôn áp đặt vào niềm tin rằng mẹ nó chỉ đi đâu đó một thời gian rồi nhất định mẹ sẽ trở về, và chính điều đó đã làm cho con càng căm ghét mẹ nhiều hơn, vì người đời vẫn thường bảo rằng mấy đời bánh đúc có xương. Song con càng ghét bỏ và hắt hủi lòng yêu thương, sự chăm sóc tận tụy của mẹ bao nhiêu thì tình yêu thương mẹ dành cho con thêm lớn lao bấy nhiêu. Mẹ vẫn thường đưa con lên chùa vào các ngày trầm hay mồng một và kể cho con nghe những câu đạo lý của Đức Phật từ bi rằng gieo nhân gì ta sẽ gặt quả ấy. Thế nên sự hận thù chỉ càng làm ta thêm mỏi mệt, để rồi chồng chất thêm tội lỗi nhiều hơn mà thôi. Và mẹ cũng từng dạy con rằng tội lỗi lớn nhất của con người là bất hiếu. Bởi khi ta không yêu quý và phụng dưỡng đấng sinh thành ra mình, thì tuyệt nhiên lúc ra ngoài xã hội, ta sẽ không thể yêu quý tôn trọng ai được hết. Những lời dạy của Đức Phật được mẹ kể lại cứ gieo vào lòng con như những giọt nước trong dòng suối mát cam lộ, cứ từ từ thấm vào tận tâm can con. Để rồi từ đó, lòng hận thù trong con thêm ngày một dơi dần đi. Con cũng đã thôi không còn oán trách người cha đã vội thay đi người phụ nữ khác trong tim của mình. Mẹ đã hy sinh tất cả để cho con có một cuộc sống an lành. Thậm chí mẹ đã từ bỏ ước mơ được chăm sóc những đứa con do mình sinh ra. Và mẹ ơi, tất cả sự hy sinh chịu đựng nhẫn nhục của mẹ cho tới bây giờ, khi con sắp trở thành một người phụ nữ, con mới thật sự hiểu rằng nó lớn lao đến nhường nào. Con vẫn nhớ câu chuyện mẹ đã kể về chàng trai mong muốn được một lần gặp Đức Phật, và anh ta đã trèo bao nhiêu ngọn núi, lội qua biết bao con suối để đi tới Tây Trúc gặp Đức Phật. Thế rồi, trong một đêm dừng chân ở trong rừng, bỗng anh ta nhìn thấy một cụ già râu tóc bạc phơ. Anh ta liền chạy đến hỏi cụ đường đi Tây Trúc để tìm gặp Đức Phật Từ Bi. Ông cụ bèn trả lời: ngươi hãy đi về nhà và nhìn thấy bà cụ nào trên người đang trùm một cái chăn, còn dưới chân thì xỏ một chiếc dép trái, chiếc phải lộn với nhau, thì đấy chính là Đức Phật Từ Bi. Nghe xong lời dạy của ông cụ, anh ta vội chạy về nhà và gọi cửa. Đúng lúc này, người mẹ già đương chùm chăn co ro trên giường, chợt nghe thấy tiếng người con trai đang gọi cửa. Vui sướng tột bậc nên bà đã xỏ ngay đôi dép, chiếc phải lộn qua chiếc trái ra mở cửa. Vừa trông thấy người mẹ già yếu của mình giống như những gì ông cụ nọ đã kể, anh ta òa khóc và mới nhận ra một điều. Chính người mẹ già gầy yếu đã chăm sóc và nuôi dưỡng ta khôn lớn mới chính là Đức Phật Từ Bi nhất mà ta cần phải phụng dưỡng tôn thờ suốt kiếp này. Những lời dạy của Đức Phật thật triết lý phải không mẹ? Vậy là lại thêm một mùa Vu Lan báo hiếu nữa sắp tới. Nhất định năm nay con sẽ về để được mẹ dẫn lên chùa như hồi bé, để được nghe mẹ kể về sự tích ngài Mục Liên đã phải trải qua mọi tu hành khổ ải mới cứu được mẹ của mình thoát khỏi kiếp đọa đày ở địa ngục. Để rồi từ đó mới có ngày lễ Vu Lan báo hiếu như hôm nay. Và mẹ ơi, lần này con muốn mẹ sẽ là người cài lên ngực con bông hồng trắng tượng trưng cho nỗi mất mát khi không còn mẹ ở trên đời nữa. Vì một nhẽ trong tim con vẫn còn một bông hồng đỏ thắm, cho dù mẹ không phải là người sinh ra con. Nhưng sự chăm sóc, tình yêu thương của mẹ dành cho con còn to lớn hơn trời biển gấp triệu lần. Mẹ ơi, mẹ chính là Đức Phật sống trong lòng con, và con nguyện suốt đời suốt kiếp này sẽ phụng dưỡng, báo đáp lại công ơn chăm sóc lớn lao của mẹ. Mẹ biết không, mẹ đã gieo vào tâm con những hạt giống yêu thương nhân hậu. Mẹ đã ra sức chăm bẩm hạt giống ấy với mong ước một ngày hưởng quả ngọt. Và đây, những hạt giống kia giờ đã ra hoa, kết trái. Nó sẽ mang về tặng mẹ những quả ngọt. Viết đến đây, chợt trong con bỗng dâng lên câu hát.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ngấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ hay không? Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo, vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi.
Cuối lá thư này, con ngày đêm xin nguyện cầu Đức Phật từ bi phù trì bảo hộ cho mẹ được nhiều điều an lành, và con cũng cầu xin lòng hỷ xả của Đức Phật cho con được ăn năn sám hối về những lỗi lầm thuở trước con đã gây ra cho mẹ. Kính mong mẹ luôn bình an và mạnh khỏe để con được báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng rất to lớn của mẹ trong suốt thời gian bấy lâu nay. Con của mẹ.
Chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con thương mẹ. Cài lên áo đó anh, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi.